Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Anh Vũ và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025. Tổng thống Ukraine muốn tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa Kiev và Washington. Nhiều chuyến bay giữa Úc và New Zealand phải đổi đường do Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Khối Ả Rập họp bàn thống nhất kế hoạch chống chủ trương di dời dân Palestine khỏi dải Gaza của Donald Trump. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, động lực nào thúc đẩy Trung Quốc ủng hộ đối thoại Mỹ-Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine. Mục theo dòng thời sự, Bắc Kinh lo lắng thế nào về việc Nga-Mỹ bắt tay sưởi ấm quan hệ? Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã kêu gọi Ukraine và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ bền vững sau cuộc trao đổi được đánh giá là tích cực tại Kiev với đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg. Nguyên thủ Ukraine nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ mà theo ông Zelensky là có lợi cho cả thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, cuộc gặp này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Trước đó, nguyên thủ Ukraine bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích là nhà độc tài. Trên mạng X, nhà tỷ phú Elon Musk cũng phụ họa là Zelensky bị người dân Ukraine khinh thường. Còn Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Mike Waltz cho rằng những lời xúc phạm của Zelensky nhắm vào Donald Trump là không thể chấp nhận được. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và đặc phái viên Mỹ.
Peu de communication sur la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg, hormis quelques images
officielles. Có rất ít thông tin về cuộc gặp giữa Volodymyr Zelensky và Keith Kellogg, ngoài vài bức ảnh chính thức với cái bắt tay và những nụ cười trên môi, nhưng căng thẳng vẫn lộ rõ trong chuyến thăm Ukraine của đặc phái viên Hoa Kỳ. Vào phút chót, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine đã thông báo hủy cuộc họp báo theo yêu cầu của phía Mỹ. Chính trên tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Ukraine mà mọi người đã biết thêm một chút về cuộc gặp này, nguyên thủ Ukraine một lần nữa cảm ơn Washington hỗ trợ Kiev cho đến nay. Ông Zelensky cũng cho biết đã có một cuộc thảo luận chi tiết về việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh Ukraine cũng như là tình hình ở chiến tuyến. Ông cũng tái khẳng định Ukraine đang tìm kiếm cùng với Tổng thống Mỹ một nền hòa bình bền vững và một thỏa thuận có lợi cho đôi bên về đất hiếm và an ninh. Vì vậy, Kiev luôn thận trọng và duy trì quan hệ với Washington, mặc dù Donald Trump đã đưa ra nhiều lời dối trá để chỉ trích Volodymyr Zelensky và Ukraine.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Nga, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố trên mạng X ngày hôm qua khẳng định là Washington không có ý định gạt Kiev và châu Âu ra bên lề trong hồ sơ Ukraine và cuộc gặp Mỹ-Nga tại Riyadh, Ả Rập Xê Út là nhằm thăm dò xem Moscow có nghiêm túc muốn chấm dứt chiến tranh hay không.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh xin trích thật bất công và không đúng sự thực khi nói rằng Hoa Kỳ đã không tham khảo các đồng minh ở châu Âu trong hồ sơ Ukraine. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cho biết, trước và sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga ở Riyadh, đích thân ông đã gặp Ngoại trưởng 5 nước, cũng như đã thảo luận với Ukraine trong suốt quá trình này. Vẫn theo Ngoại trưởng Rubio, Ukraine nằm ở một lục địa khác, tình hình ở đây không tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến Ukraine vì các hệ quả đối với các đồng minh của chúng tôi và nhìn chung đối với thế giới, lời lẽ trong nguyên văn. Tuyên bố nói trên của lãnh đạo ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Kiev và châu Âu lo ngại bị Hoa Kỳ gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, khẳng định các nước châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hãng tin Anh Reuters hôm nay, căn cứ trên nhiều nguồn tin, khẳng định Mỹ và Nga đã có các tiếp xúc bí mật không chính thức tại Thụy Sĩ từ nhiều tháng nay để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraine. Về các biện pháp trừng phạt Nga, trong một trả lời phỏng vấn của Bloomberg hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, căn cứ vào thái độ của Nga trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine mà Mỹ sẽ quyết định siết chặt trừng phạt hay giảm nhẹ.
Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc đối thoại trực tuyến kéo dài hơn một giờ với người dân trên các mạng xã hội với chủ đề trọng tâm là đe dọa Nga.
Theo AFP, Tổng thống Macron đã cho biết những quan điểm chính mà ông sẽ khẳng định với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Washington dự kiến ngày 24 tháng 2 tới, nhằm thuyết phục nguyên thủ Mỹ cộng tác với châu Âu là có lợi cho nước Mỹ. Macron cho biết, tôi sẽ nói với ông ấy là không thể tỏ ra yếu đuối trước Tổng thống Putin, và nếu tỏ ra yếu đuối trước Putin thì sau đó làm thế nào có thể có được vị thế trước Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp đặc biệt nói đến các nỗ lực lớn cần phải có trong bối cảnh Pháp sẽ phải xem xét lại ngân sách nhằm tăng chi cho quốc phòng. 5% không biết có phải là mức tăng phù hợp với nước Pháp hay không, nhưng rõ ràng phải gia tăng, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng trong cuộc đối thoại hôm qua, Tổng thống Macron bảo vệ tính chính đáng của nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky, người được dân bầu lên trong một hệ thống bầu cử tự do, trái ngược với Tổng thống Nga. Ông nhấn mạnh là không ai có quyền nói Ukraine không có quyền gia nhập Liên Âu, không có quyền gia nhập NATO. Hôm qua, Tổng thống Pháp có cuộc gặp gần 4 giờ đồng hồ tại Điện Élysée với lãnh đạo các chính đảng để thông báo về mối đe dọa an ninh của Nga và các nỗ lực cần có của Pháp.
Vẫn về hồ sơ Ukraine, kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất là một cánh cửa mang lại hòa bình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố như trên vào ngày hôm qua trong ngày đầu của cuộc họp các ngoại trưởng khối G20 tại Johannesburg, Nam Phi. Đại diện của Ngoại giao Mỹ Marco Rubio vắng mặt tại cuộc họp này.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực để mang lại hòa bình cho Ukraine, trong đó bao gồm cả đồng thuận Mỹ và Nga vừa đạt được. Trung Quốc tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị trên hồ sơ Ukraine từ trong nguyên văn. Hãng tin Pháp AFP lưu ý là trái với lập trường mà Ngoại trưởng Vương Nghị đã trình bày vào tuần trước nhân hội nghị an ninh ở Munich, Đức, Trung Quốc lần này không nhắc lại đòi hỏi là trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tất cả các bên liên quan đều phải được tham gia các vòng đàm phán hòa bình. Một nhà nghiên cứu của Trung Quốc về tình hình châu Âu tại Đại học Bắc Kinh được AFP trích dẫn giải thích, Trung Quốc luôn hoan nghênh mọi dấu hiệu cho thấy là Nga và Mỹ giảm thiểu căng thẳng. Riêng trên hồ sơ Ukraine thì Bắc Kinh sẽ theo dõi sát hơn tiến trình đàm phán và mức độ hòa dịu giữa Washington với Moscow. Chuyên gia này nói thêm rằng nếu như Trung Quốc tham gia và đóng vai trò trung gian hòa giải thì sẽ làm giảm thiểu rủi ro Mỹ khai thác việc sưởi ấm quan hệ với Nga để làm phương hại đến quyền lợi của Bắc Kinh. Phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị nhân hội nghị an ninh tổ chức tại Munich tuần trước hàm ý đàm phán không chỉ Ukraine, châu Âu mà cả Trung Quốc và khối các nước đang trỗi dậy cũng phải được tham gia.
Nhìn sang khu vực châu Á Thái Bình Dương, ngày hôm nay nhiều chuyến bay hàng không giữa Úc và New Zealand đã phải đổi đường do Hải quân Trung Quốc tập trận ở ngoài khơi bờ biển ở miền đông nước Úc thuộc vùng biển quốc tế ngoài vùng đặc quyền kinh tế của hai quốc gia nói trên. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết là sẽ bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về vấn đề này bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Nam Phi đang diễn ra.
AFP dẫn lời Thủ tướng Úc Albanese, theo đó phía Trung Quốc đã thông báo với Canberra về khả năng tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển Tasman và yêu cầu các phi cơ dân dụng không tiếp cận khu vực này. Sau cuộc tập trận thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là tập trận đã được tiến hành an toàn và chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp quốc tế và các thông lệ quốc tế. Hãng tin Anh Reuters xem đây là một sự kiện hiếm khi xảy ra với nước Úc. Cơ quan kiểm soát không lưu của Úc đã liên hệ với các hãng hàng không để cảnh báo về cuộc tập trận của nhóm tàu tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Chiều nay, trả lời báo chí, Thủ tướng Albanese cho biết là đã hết thời hạn tập trận dự kiến, nhưng hiện không rõ liệu rằng Hải quân Trung Quốc có bắn đạn thật hay không. Trả lời đài ABC của Úc, Ngoại trưởng nước này cho biết là sẽ bày tỏ quan ngại với đồng cấp Trung Quốc về việc thiếu thông tin minh bạch liên quan đến cuộc tập trận vừa qua. Theo AFP thì đây là sự cố mới nhất giữa Úc và Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và hàng hải tại vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, cảnh sát Philippines ngày hôm nay cho biết đã bắt giữ hơn 450 người tại thủ đô Manila, trong đó có 5 ông trùm và hơn 130 công dân Trung Quốc. Những người này cũng hoạt động trong một ổ lừa đảo trên mạng. Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Philippines chống tội phạm có tổ chức được AFP trích dẫn cho biết là 5 ông trùm Trung Quốc sẽ bị truy tố về tội buôn người. Đây là đợt bố giáp thứ 2 của cảnh sát Philippines. Tháng riêng vừa qua trong một chiến dịch tương tự đã có 400 người bị bắt, chủ yếu là người Trung Quốc. Trong khi đó, chiến dịch hồi hương các công dân Trung Quốc tham gia các mạng lưới tội phạm ở miền đông Miến Điện sát với biên giới Thái Lan dự kiến diễn ra trong nhiều tuần. Đây là kết quả của một hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền ba nước liên quan đến việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm chuyên lừa đảo qua mạng Internet. Thông tin viên Clea Brohas từ Bắc Kinh cho biết thêm thông tin về những trung tâm hoạt động ở Miến Điện chuyên tuyển dụng công dân Trung Quốc.
Những
trung tâm này chủ yếu tập trung ở Miyawadi là tâm điểm của các mạng lưới lừa đảo ở quy mô quốc tế. Nạn nhân bị dụ dỗ bằng nhiều cách, có thể là qua những mối liên hệ giả tạo về tình cảm, những dự án đầu tư ảo và các sòng bài bất hợp pháp. Những trung tâm lừa đảo này còn được cho là tụ điểm quan trọng của các hoạt động buôn người. Dưới nhiều cớ khác nhau, những người lao động bị lừa và rơi vào bẫy. Họ phải làm việc trong những điều kiện bị bóc lột khủng khiếp, họ phải làm việc trong nhiều tiếng đồng hồ và dưới sự đe dọa về bạo lực thể xác, thậm chí là còn phải bán thân, bán nội tạng nếu như không kiếm được đủ số tiền yêu cầu. Công việc hồi hương người Trung Quốc diễn ra theo nhiều giai đoạn. Các công dân này được đưa đến Thái Lan, họ được chăm sóc trước khi lên máy bay trở về nước. Theo chính quyền Bangkok thì có tới 10.000 người bị lôi cuốn vào các tổ chức tội phạm lừa đảo trên mạng. Chiến dịch hồi hương các công dân Trung Quốc cho thấy mức độ quan trọng trong hợp tác giữa Trung Quốc, Thái Lan và Miến Điện nhằm phá vỡ các mạng lưới tội phạm, vừa cắt giảm các nguồn tài trợ của các trung tâm lừa đảo này, vừa phối hợp hành động các giới chức liên quan hy vọng tái lập an ninh và ổn định trong khu vực. Đây là một phần của một cuộc chiến lớn hơn chống nạn buôn người và chống tội phạm có tổ chức ở toàn khu vực Đông Nam Á.
Claire Brothers de Pékin, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay Ả Rập Xê Út tổ chức cuộc họp 9 nước thuộc khối Ả Rập tại thủ đô Riyadh để bàn về một kế hoạch tái thiết dải Gaza và chống lại chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump cưỡng bức người Palestine rời khỏi khu vực này.
Hội nghị thượng đỉnh tại Riyadh có sự tham gia của lãnh đạo các thành viên tổ chức Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain cùng quốc vương Jordani, các tổng thống Ai Cập và Iraq, tất cả các nước tham dự đều thống nhất quan điểm tái thiết dải Gaza mà không di rời dần. Ý tưởng của Tổng thống Trump cũng đưa người Palestine tới Ai Cập và Jordani gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Một trong những thách thức lớn nhất là tài trợ tái thiết Gaza với chi phí ước tính lên đến 53 tỷ đô la theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc. Theo AFP, ông Mohamed Hegazi, thành viên Hội đồng Đối ngoại Ai Cập, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Cairo cho biết, kế hoạch tái thiết Gaza kéo dài từ 3 đến 5 năm với 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 6 tháng, với việc dọn các đống đổ nát và tái định cư người dân. Giai đoạn thứ hai chủ yếu bao gồm việc xây dựng các cơ sở hạ tầng nước, điện và viễn thông. Và giai đoạn thứ ba là khởi động lại tiến trình chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine. Theo chuyên gia Hasni Abidi, chỉ có một kế hoạch được tất cả các quốc gia Ả Rập ủng hộ mới có thể nhận được sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump. Vấn đề tái thiết Gaza sẽ được tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Ả Rập dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3 tới tại Cairo, thủ đô Ai Cập.
Vấn đề xung đột Israel-Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay đã cam kết bắt tổ chức Hamas phải trả giá đắt vì vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn sau khi tổ chức Hồi giáo Palestine trao trả một thi thể không phải là con tin Israel. Sự kiện này có thể đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở dải Gaza, có hiệu lực từ ngày 19 tháng Giêng năm nay sau 15 tháng chiến tranh. Từ Tel Aviv, đặc phái viên Pierre Olivier tường thuật về nỗi căm phẫn của người dân tại Israel.
C'est en chantant que certains préfèrent évacuer leur chagrin réunis au milieu de cette.
Nhiều người quyết định hát lên để xua đi nỗi buồn. Họ tụ tập ở giữa quảng trường này, dường như rộng lớn như nỗi buồn của họ. Một phụ nữ nói, mọi người đều hy vọng chứng kiến gia đình Bibas đoàn tụ. Tôi cũng có một cậu con trai tóc đỏ, vì vậy tôi cảm thấy đau đớn hơn nữa. Thực sự, đó còn gây hơn sự khủng khiếp, tôi không tìm ra lời nào để diễn tả. Những bức ảnh của hai đứa trẻ tóc đỏ của gia đình Bibas được đặt ở khắp mọi nơi và nỗi buồn của cả một quốc gia dường như sẽ kéo dài rất lâu. Một phụ nữ khác nói, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, đó lại là thực tế, khi một đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc cùng với anh trai 4 tuổi và chúng trở về trong những chiếc quan tài cùng với mẹ. Đó là cơn ác mộng của mọi bà mẹ trên thế giới và của cả đất nước. Khi nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng về việc Hamas trao trả những chiếc quan tài, nhiều người cảm thấy cơn giận dữ lấn át nỗi đau. Một phụ nữ khác bày tỏ, từ giận dữ không đủ để diễn tả cảm xúc. Gia đình tôi đã bị giết trong đệ nhị thế chiến. Và giờ đây, một số người cho rằng họ có thể giết người Do Thái chỉ vì họ là người Do Thái. Tôi thực sự muốn chiến đấu. gia đình Bibas sẽ trở thành một trong những biểu tượng của sự tàn khốc trong cuộc chiến này. Đây là thời điểm mà cả một dân tộc bắt đầu để tang.
Pierre-Olivier Tel Aviv, RFI. Nhìn sang Hoa Kỳ, Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân lãnh đạo FBI với chênh lệch xít sao. Mặc dù ông Caspaten bị Đảng Dân Chủ chỉ trích mạnh mẽ, Thượng viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua việc bổ nhiệm ông vào chức lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ với 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Nguyên công tố viên liên bang và là người ủng hộ nhiệt thành ông Donald Trump, ông Patten đã ủng hộ những kẻ nổi loạn tấn công Điện Capitol vào đầu năm 2021. Việc bổ nhiệm này nằm trong số hàng loạt các quyết định gây tranh cãi do Donald Trump đưa ra kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin tường trình.
Comme les trois mousquetaires, ils sont au complet puisqu'ils sont désormais quatre. Cache Patel et
Như trong tác phẩm Ba chàng người lâm pháo thủ, đội ngũ giờ đây đã đủ 4 người. Ông Cash Patel được Thượng viện chấp thuận với 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Trong một Thượng viện do Đảng Cộng Hòa nắm đa số, ông đã thiếu 2 phiếu, nhưng điều đó không đủ để ngăn cản việc bổ nhiệm. Vì vậy, ông Patel sẽ lãnh đạo FBI với ý định đi săn lùng những kẻ thù chính trị của Donald Trump, dù họ là dân biểu hay thậm chí là nhà báo, như chính ông Patel đã khẳng định. Mặc dù được thảo luận sôi nổi, việc chấp thuận bổ nhiệm ông Patel làm lãnh đạo FBI không phải là một điều bất ngờ. Trước đó, Tulsi Gabbard với lập trường nổi bật thân Nga đã được xác nhận làm lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia. Ông Robert Kennedy Jr., nổi tiếng với lập trường hoài nghi về tính hiệu quả của các loại vaccine, đặc biệt là vaccine chống COVID, đã trở thành Bộ trưởng Y tế. Ông Pete Hegseth, từng là người dẫn chương trình truyền hình, nổi tiếng với những bê bối về rượu và ứng xử về phụ nữ, đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Tất cả các thành viên của bộ tứ này đều có một điểm tương đồng, đó là lòng trung thành, nếu không muốn nói là sự phục tùng ông Donald Trump. Các thành viên khác của Đảng Cộng Hòa không hẳn có cùng quan điểm, nhưng họ quyết định không mạo hiểm, đương đầu với rủi ro là sẽ phải tranh cử với một đối thủ được ông Donald Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Anh Quốc và Na Uy hợp tác để bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Biển Bắc. Tiếp đồng cấp Anh tại Oslo vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy thông báo đôi bên đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng trên biển và trong lòng đại dương của hai nước trước nguy cơ Nga phá hoại các cơ sở hạ tầng ở biển sâu.